cái vấn đề của chúng ta là khi chúng ta tin như vậy là phải đi theo con đường này. Mà chúng ta có phước hơn Đức Phật nhiều lắm. Có phước nhiều. Tại sao có phước? Đức Phật ngày xưa đó quý vị đâu có ai chỉ đường. Ngày mò mẫm mình. Ngày mò có ai dạy ngày đâu. Ngày mò mẫm ngày đi. Rồi có khi gần chết đói. Rồi khi này là ngày tự ngày mò lấy ngày đi. Còn giờ mình sao? Sướng quá. Có người chỉ đường. Phải không? Có Đức Phật chỉ đường. Rồi sao? Có ai nữa? Có chư tăng, rồi có bạn hữu, có thầy hữu tri thức nâng đỡ mình đi. Còn ngài đâu có. Một mình chiếm mấy con đường. Năm anh em ông Triều Trần Như tu chung ngài, sau đó còn khi dễ ngài, còn bỏ ngài mà đi nữa. Còn mình bây giờ mình tu nè. Có Đức Phật dạy nè. Có chư tăng hướng dẫn nè. Rồi có bạn bè trong huynh đệ trong này sắp tánh. Nó thương mình rủ đi. Mà tu không được thì không còn gì nữa. Phải không? Ráng mình tu. Mình hơn Đức Phật nhiều lắm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình có được Đức Phật. Ngày xưa đó ngài ngồi đi nhìn cho một mình cực khổ vô cùng. Sau khi ngài thành Phật rồi, ngài chỉ cho mình hàng trăm hàng ngàn con đường tu dễ. Biết tại sao không? Vì ví dụ cái người đây tôi không hồi nào tôi không biết. Ở đây những gì đi thường, giờ đi chợ. Giờ đây ví dụ gì đi, giờ đi chợ nào thường. Đi xem cô đi. Ví dụ mình không biết, mình là cái người đi đầu tiên. Vậy thì mình đi, mình mò, mình mẫm, mình đi lạc nó mấy vòng, đi mới tới chuyện xem cô. Phải không? Đi dài bận rồi, nó ở đâu? Cái đường này đi gần hơn rồi, mình biết con đường khác gần hơn, biết con đường khác gần hơn. Sau đó ai đi sau mình chỉ. Nó, con đường này khác gần hơn. Phải không? Đức Phật ngày xưa, nhà tu mình, nhà mò mẫm rồi thôi. Ngài thấy, ngài đắc đạo rồi, ngài thấy con đường này chỉ. Bây giờ ngài chỉ mình nhiều cái đường tắt. Mình nghe quá rồi rồi biết. Phải không? Chỉ những con đường tắt, những con đường mà nó gọn hơn, nó gần hơn. Mà ngày xưa vì một mình ngày mò không ra. Bây giờ ngài chỉ mình đúng chúng tôi. Vậy có đâu kinh dở. Vậy thì ráng nhớ. Tấn ráng cố gắng. Rồi thiền cái gì. Phải không? Phật, kinh pháp, kinh thân. Rồi thực hiện cái đó. Vì thực hiện cái đó rồi mình mất lợi ích. Thế nếu tôi từ đạo Phật nghe nó, tôi theo đạo Phật quy 20 năm. Có lợi ích gì không quý vị? Cái này nói thật có tội nghiệp. Có nhiều người cứ y thái độ, nhớ thuộc lòng bà kể thái độ. Thuộc lòng với y rồi cái thái độ rồi, chứ xin ông thầy cái giấy thái độ đóng dấu đàng hoàng. Đem về nhà tưởng để đâu? Gói giấy đỏ để trang thờ. Cái đó có lợi ích gì không? Quý y rồi sở dĩ cấp bằng quý y là bởi vì con quý y Phật, quý y Pháp, quý y Tăng. Giữ giới. Có treo lên trăng nó, treo lên nó để chi vậy? Để nhớ, để nhớ. Chứ còn xin quý y rồi, còn treo lên trăng thờ gói này dặn con cháu mày mất tao chết, cái chôn theo. Không có ích lợi gì hết. Vậy thì cái người quý y 20 năm đó, có thể chưa không là một người mới quý y. Chứ họ nhớ mà là. Thấy không? Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Mình ai cũng nói theo đạo Phật hết trơn, nó Phật tử. Gia tài của Phật để như vậy đó. Mà có hưởng được chút nào đâu. Lại mình nói thì nói dốc. Mình nói như vậy là tự mình nói ra chơi. Vậy thì chỉ là Phật tử sẽ hưởng được cái gia tài của Đức Phật. Mới gọi là Phật tử. Vì Đức Phật để nó sẵn cho mình không chịu lại, mình không chịu lấy. Vì khi nó là Phật tử vậy thì sao? Phải hơn cái người không là Phật tử một chút. Thấy không? À, phải hơn người ta một chút. Tệ lắm á. Thì cũng mấy giới. Phải khá lại mấy cái căn bản, mấy giới gì? Sắc xanh, tình tóc, dâm, những cái dấu người. Thấy không? Vậy thì phải hơn người ta một chút. Người thế gian mà nó dấu thì mình tệ lắm, của mình không dấu. Nói thiệt, nói lời chân thật. Phải hơn người ta chỗ đó đó. Chứ còn nếu mà Phật tử mà dòm ra là Phật tử không, Phật tử cũng như nhau thôi thì có gì đâu hơn người ta. Mà cái đó là cái bình thường, cái hình thức của nó. Còn các Phật tử thì không phải hơn nhau, cái chỗ này là giải thoát hay là không giải thoát. Cái này là quý vị thấy, đây quý vị nhìn, quý vị thấy. Tôi nói giải thoát nó không xa, nó gần chúng ta. Mình vì không bị trói, không bị trói buộc, không bị cột chặt, cái gọi là giải thoát mình. Lấy ví dụ một người bạn mình dùng rượu bán nhà ăn cơm hết là gì, có là gì là bị gì cột gì bị lấy giá cột đó, bị rượu nó cột mình không bị cột là sao rồi, mình bị mình được giải thoát khá rồi đó. Đức Phật nói rằng cái phiền não, cái cột chặt mình nó 8 vạn 4 vạn cái nó cột, thấy không? Mình thì mình chưa được hết thì dòm thấy, tôi thấy rồi ngày nó sạch như ngày xưa tôi hút thuốc rất nhiều, không biết quý vị có biết không, ngày xưa tôi hút rất nhiều, một ngày hút 1.5 cái, tôi bỏ tự động, tôi bỏ. Vậy khi bây giờ dòm thấy nó cười để làm sao thì giải thoát đó rồi. Ai đây ai hút thuốc, ai có ăn cầu, tôi thông cảm lắm. Hút thuốc ăn cầu thì sao, nửa đêm trời lạnh gì lạnh cũng sao. Có nói thiệt nghe, bạn mình đau cái chỉ làm biến không đi thăm à, người ta chừng nhìn thuốc nhìn cầu rồi phải sao, nửa đêm trời mưa đổ áo mưa đi mua đúng không, là bị nó cột bị nó có. Chính tôi biết nó thật, bây giờ thì không có, là bởi vì sao, mình thấy rõ ràng mình bớt được cái khác, mình giải thoát được cái rồi, giải thoát được cái rồi, rõ ràng nha. Bởi vì Đức Phật nói là 8 vạn 4 ngàn cái phiền não trần lao, vậy thì mình mở từng cái. Ở đây ai mà có thể nhìn thấy mình, nhìn thấy người khác á, thì mình mới thấy là mình được giải thoát hơn cả. Cái đó mà có giải thoát mới gọi. Mới có ngày xưa nói nặng mình tiếng mình giận, bây giờ nói nặng tiếng mình hơi móng tâm giận nó thôi giận một chút. Bao nhiêu đó mình đã thấy mình được giải thoát rồi đó. Hôm trước thôi, mà có giải thoát mới là Phật tử.
Thưa bà thầy, con nói chính con, con nghiện nước trà tàu là một, thuốc lào là hai. Từ khi con 15 tuổi nghiện lắm, nghĩa là chỉ ở trên đời hướng dẫn con là đến khi mẹ tôi chết thì con chỉ cúng mẹ một chén nước trà tàu, một điếu thuốc lào thì mẹ không có cần gì hết. Thế nên lúc ở Huế trước thì con muốn đổi khăn, xong con mới đi nghe giảng, thế không biết thầy nói làm sao, con về con vứt luôn cái điếu xuống cái hồ, vứt luôn cái điếu xuống, nhất định là bỏ. Mà chưa phải tới 3 năm rồi, nghĩa là nó còn cái dạng của một chiều tối, một chiều sáng, chiều xưa, nghĩa là nó nhớ đến thuốc, nghĩa là người nó mơ mà nó mơ cả người, nó mờ mịt tiếp tâm cả đi, không làm sao mà quên được. Tới 3 năm rồi, đến lúc sau con mới vào Sài Gòn chơi. Được. Vào Sài Gòn chơi có cái ông em ông hút thuốc lá, thế nó mới lại cù mình chị hút thử chứ, tự nhiên hút một điếu thấy nó ho nó nặng chịu ăn không được, bỏ tôi nhất định là tôi bỏ, nhất định bỏ không thôi nữa, không có ràng buộc nữa. Tức là tôi nghiện một chốc mấy chục năm giờ rồi, bây giờ nhất định là tôi bỏ tôi, thế là thôi không có thèm đến nó nữa, là cắt đứt được nguyên một cái thuốc lá. Xong thì cái nước trà tàu thì vẫn còn nghiện, chưa có bỏ. Sáng đến đây còn nghiện.
Cái đó thật sự ra dạ. Thì ai cũng vậy thôi
dạ.
Thì tôi nói là để chi vậy dạ. Để quý vị thấy rằng quý vị được giải thoát một phần
dạ.
Không nhiều nhưng được phần
dạ, phần bài thầy cũng nhiều cái là giải được lắm.
Chứ tôi biết tôi có những kinh nghiệm đau khổ lắm. Thì quý vị thấy ở đây không biết ai có trong quý vị ai ăn cầu thì quý vị thấy đó, ai hút thuốc thì mới thấy là cũng rượu, có những người rượu đó. Hãy mở mắt sáng, tôi có một cái người quen tội nghiệp lắm, sáng thức dậy là sao, chuyện đầu tiên chưa đến năng xuất miệng gì hết phải là ly rượu, phải là ly rượu rồi mới làm gì nổi. Vậy thì mình thấy cái gì, bị cột xuống rượu rồi, mình không có là mình được giải thoát cái chỗ đó rồi. Vậy thì nhìn nó mới thấy mình giải thoát nhiều lắm. Bây giờ tám nhá, bây giờ qua cái niệm. À, bây giờ qua cái niệm thứ nhất là tính nè, tính là tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tấn là tinh tấn làm những điều mình tin. Rồi niệm là nhớ. Niệm nhớ cái gì? Mà cứ bị tu thì nhớ gì? Nhớ gì? Nhớ là còn sẽ biết bao nhiêu đâu mà nhớ lại được lời một giải học. Nó thật sự thì bỏ 20 năm, 30 năm học không hết nên còn nhớ nhớ gì giờ đây.
Chúng con chỉ nhớ đi. Sớm tối đêm ngày thì mở mắt ra mắt thì
chỉ có... quý vị.
Không có ai hết.
Bây giờ quý vị đây, quý vị nói nhớ, nhớ cái gì thì dễ, thì nhớ cái gì thì dễ. Dễ. Cái người tu đúng á,
khi nhớ thì mỗi người nhớ một chỗ khác nhau. Ví dụ như tôi nhớ rằng không làm điều ác, làm nhiều điều lành. Như một phụ này thì nhớ cái Đức Phật để nhờ Pháp. Tôi nhớ của mỗi người một khác, không đúng nhau, không đồng đều.
Cái nhớ trong đạo Phật như vậy nè quý vị. Cái niệm là nhớ nghĩ. Quý vị tu theo đạo Phật á, tu theo tịnh độ đó ha, thì cái quan trọng nhất của quý vị là gì? Là nhớ cái diệt điệu gì là nhớ sáu chữ. Ai tu theo tịnh độ á, á đừng có nhớ vợ, nhớ con, nhớ nhà, nhớ cửa, đừng có nhớ tài sản bỏ Việt Nam không biết bây giờ nó làm tới đâu, đừng có nhớ gì hết, nhớ cái sáu chữ gì đã. Cái đó là cái những người tu phải nhìn tịnh độ. Bởi vì nhớ cái sáu chữ Di Đà rồi sao quý vị? Không có khổ. Bởi vì nhớ, khi quý vị nhớ này thì quên kia. Thay vì mình nhớ cái nhà mình, thay vì nhớ tới đứa cháu mình, thay vì nhớ cái chữ khác, nhớ chữ Di Đà, quên những chuyện kia là mình được giải thoát rồi. Cái người tu phải tịnh độ là nhớ chỗ đó. Còn nói tới kiểu Phật tử bình thường á, thì nhớ gì? Đừng làm ác. Theo kiểu mà nói chung cho tính những các Phật tử nói chung đó, thì là đừng nhìn thân làm ác, chi ác mà sát, chứng thiện cùng hành, tự tịnh chỉ ý là quan trọng của chỗ đó. Đừng làm ác, làm lành, phải giữ cái lòng mình trong sạch. Bao nhiêu đó là Phật giáo, bao nhiêu đó là nhớ hết Phật giáo đó. Đó là còn nếu mà tu thiền thì niệm gì? Ở đây sẵn có những vị đi làm, tu tịnh độ. Mà nếu mà vô ngồi ở trong sở làm nhớ niệm Phật rồi nhớ cái Phật rồi ai muốn làm thì làm thì bậy bạ chết làm sao được. Vậy thì niệm cái gì vậy? Niệm cái công việc mình làm. Niệm công việc mình làm. Vậy thì tập niệm nó để chi vậy? Cái quan trọng của tịnh độ là niệm Phật được nhất tâm. Nghĩa là khi mình làm cái gì chỉ khi niệm Phật chỉ biết mình niệm Phật không thôi. Vậy thì quý vị đi làm tôi cũng đi làm. Để thì tập tu sao giờ? Cái người chịu đó, đó thì là chỉ niệm cái việc mình làm thôi. Trong tu, trong thiền tông và trong cái tịnh độ hay là trong những trong môn trong thiền gọi là khi đi đứng á, niệm đứng. Khi nằm á, niệm nằm. Khi đi á, niệm đi. Khi làm gì niệm đó. Đi tiểu, biết mình đi tiểu. Đi đại, biết mình đi đại. Ăn cơm, biết mình ăn cơm, đọc sách, biết mình đọc sách, nghe nhạc, biết mình nghe nhạc. Đó gọi là tu là niệm đó. Là tại sao vậy? Là bởi vì á, mình không có niệm, mình niệm Phật mà không niệm. Mình cái chỉ niệm là nhớ nghĩ nha. Còn mình niệm cái miệng Nam Mô Di Đà Phật. Mình niệm cái miệng Nam Mô Di Đà Phật thì mình nhớ tới chuyện kia, mình chiếc xe mình mới bỏ vô, để đèn chưa tắt. Lúc đó không gọi là niệm. Không gọi là niệm. Vậy thì niệm là nhớ nghĩ có một cái rồi. Bây giờ mình ở trong vô chùa mình niệm Phật thì thôi được, lúc đó niệm Nam Mô Di Đà Phật được, quên hết mọi thứ khác. Nhưng mà nếu vô sở làm kế toán mình lo niệm Phật không thì mấy con số rồi chặt rồi. Vậy thì khi đó làm sao giờ chỉ niệm mấy con số rồi. Khi mà đặt cái bút xuống viết rồi đó thì chỉ biết mấy con số không biết chuyện khác. Tại sao vậy? Chi vậy? Tập dần dần cho nhất tâm. Hãy mình ăn cơm, chỉ biết có ăn cơm thôi. Nghe nhạc, chỉ biết có nghe nhạc thôi. Rồi ngủ, chỉ biết có cái ngủ thôi. Mai mốt buông ra niệm Phật, chỉ biết có cái niệm Phật. Mình quen đi. Mình làm cái nào cũng như trong cái cơ thể mình, trong cái tâm trí mình như có những cái nhân như đó. Tôi biết có những cái nhân trong tiền thuốc bắc, có những cái nhân. Mà mốt cái nhân nào ra, chỉ có nhân nó ra. Vậy thì mình trong cái thế gian này mình tập cái kiểu đó. Ăn cơm, chỉ biết ăn cơm thôi. Viết thơ, chỉ biết viết thơ thôi. Rồi ngồi học bài, chỉ biết học bài thôi. Vô sở làm, chỉ biết cái chuyện đó thôi. Có như vậy đó, thì khi buông xuống niệm Phật, mình mới niệm được Phật. Mà khi buông xuống ngồi thiền, mình mới được bình tâm. Tôi kinh nghiệm tôi thấy mình cái đó đó. Đâu mình quen đi. Mình làm gì thì mình cũng quay, cũng mất cái tâm trí mình tập trung vô một chỗ, nó quen đi. mình đã quen đến mức độ nào mình buông cái này ra mình chỗ khác thì nó cũng vô một chỗ, nó không có phân tán.
Rồi tập trung tinh thần vào
mình tập trung tinh thần vào một chỗ và định niệm nó sanh định đó, định là gì, định là nó cái bị thấy nước không, nó quậy hoài vậy nó không trong, mà để yên nó tập trung một chỗ đừng có dậy nó thì nó lại trong. Vậy thì khi đó thì sao quý vị sẽ thấy rằng mình có những cái trí nhớ của mình nó tăng nhiều, nó lạ vậy. Ai làm chuyện thế gian á rồi mới thấy cái quan trọng đó. Mình tập khi mình tập trung một cái vấn đề nào đó mình giải quyết rất nhanh và lại nó nhớ nhiều nữa, chứ không có kiểu phân tán như hồi xưa. Học bài cũng mau nhớ mà làm việc cũng không có lãng quên. Mình có khi nào quý vị cầm chìa khóa kiếm chìa khóa không? Có không? Cầm chìa khóa trên tay mà chạy kiếm chìa khóa tụt ở đây. Lý do là tại sao? Vì cái tâm mình nó ở đâu á, mình không có niệm. Vậy thì ai mà tu theo tùy theo pháp môn, tùy theo cái quốc độ, nhưng mà khi quý vị giữ được cái niệm của mình á, ha, quan trọng nhất là niệm mức nhất xuất sanh trình độ. Ai tu được trình độ á, niệm bất nhất sanh tình độ, cái niệm mình á mà chẳng trở thành một khối đó, không sanh tình độ. Một khối như là sao? Tức là cái niệm Phật chỉ biết niệm Phật thôi, không nghĩ gì khác. Vậy thì giờ mình tập ở nhà quý vị nấu ăn cho con ha, à, thì nếu mà nấu ăn thì chỉ biết nấu ăn thôi, nấu canh chua ha, biết nấu canh chua, chiên đậu biết chiên đậu, chỉ nghĩ đến chuyện chiên đậu thôi. Chứ đừng có vừa chiến đấu mà vừa nghĩ chuyện khác, vừa tính chuyện làm ăn lộn rồi. Là một chuyện thôi, một chuyện lúc đó đầu óc mình một chuyện thôi. Vậy thì mình tập nó quen đi, dần dần nó quen đi. Mà khi nó hô ngồi xuống cho rồi đó, thì quý vị mình tập cái nhất tâm cứ dễ. Chứ còn bây giờ mình đâu có phải mà 24 mình tu được. Ngày xưa dễ, quý vị tổ ở nhà tu, ở chùa tu đó, từ sáng tới tối không làm hết, hơn là chuyện niệm Phật. Còn mình bây giờ mình thế gian, về phải nấu cơm cho con nè, đi làm nè, vậy thì tập tu bằng cách nào? Tập tu bằng cách đó đó, là tu trong mọi chỗ, là chỗ đó đó, trong mọi chỗ. Thì trong nhà thiền quý vị thấy rằng cái đối tượng tu á, do cái đối tượng khác, cái đối tượng ở chỗ mình tu chỗ này là niệm Phật, cái đối tượng ở chỗ kia là niệm hơi thở, cái đối tượng ở chỗ nọ là các con số tôi làm kế toán, cái đối tượng chỗ kia nữa là cái máy. Ví dụ cái gì đó trong điện tử cái gì làm là cái đó, cái đối tượng mình đó. Vậy cái đối tượng tu có hàng ngàn cái hàng triệu cái, mình biết ứng dụng mình tu mình tu được chỗ nào tu được, không riêng phải vô chùa tu, không riêng phải tới về nhà ngồi xuống tu được. Thì mình ráng mình đi mới chỗ đó mình làm được. 5:15 đủ gì muốn về chưa? Còn hai cái nữa tôi nói sơ sơ rồi. Bây giờ nói cái niệm rồi cái định. Hồi nãy tôi nói cái niệm nó qua cái định rồi. Định là cái gì? Định á là tập trung chỗ. Tập trung chỗ. Quý vị thấy nước á, cái nước kia đó thì sao? Nước kia có lóng nó trong, tâm ta yên tĩnh đó, thì mới mong sanh nhờ. Quý vị thấy cái lòng mình mà nó băn khoăn, mình nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện kia, mình có nghĩ chuyện gì không? Ta nói lòng, cái lòng rối bời đó, cái lòng mình nó rối bời không làm cái gì ăn đâu. Quý vị nhớ cho tôi, có những khi mà trong tâm mình nó không định đó, đi ra vô làm cũng được gì hết. Vậy thì trong đạo Phật phải là định. Muốn tôi định á thì như hồi nãy trở lại, hồi nãy tôi nói muốn cho cái lòng nó định á thì tập từ đầu, tập từ đầu. Khi vô ngồi nghe pháp, ráng tập trung vô nghe pháp, không nhớ chuyện gì cả hết. Thấy không? Khi đi về làm gì đó chỉ biết làm chuyện đó thôi, đừng có nghĩ chuyện khác. Mà có như vậy thì sao mình ăn được, ngủ được? Sở dĩ mình ăn cũng được, ngủ cũng được là sao? Tôi nói chuyện giải thoát thế gian thôi, chuyện thế gian thôi, khỏe, ăn được, ngủ được. Bây giờ quý vị ngủ không được, là tại sao quý vị ngủ không được? Không chịu nghĩ tới chuyện ngủ, nằm vừa dắt tay nằm lên trán, nhớ thấy liền cái bên Việt Nam, thấy liền cái giờ mơ chừng nhà nó tới rồi, thấy liền có những chuyện mình thấy thôi mà mình nó không có để ý rồi, nó không chịu chỗ. Chút này cái chút quay nãy khác, từ cái nhà tới cái phòng tắm, tới chiếc xe, tới đứa con, đứa cháu nó dãy vòng vòng lại. Mà bởi như vậy mình ngủ được, lo là ngủ được, nghĩ chuyện này chuyện nọ không ngủ được, ăn cũng vậy, ăn sao ăn ngủ ăn được. Mình đừng có nghĩ gì hết, mình đói bụng quá thì nghĩ đến chuyện ăn không ăn ngon. Ăn mà hãy giả sử đói bụng, thêm đói bụng nhưng mà lo nghĩ những chuyện khác ăn được không? Ăn cũng được. Đó là nói chuyện ăn uống ăn ngủ. Còn trong người tu cũng vậy đó. Cái người tu mà nếu mà cho thiệt nhất tâm, cho thiệt nhất tâm á, thì lợi ích rất lớn. Người lợi ích hàng ngày trong cái chuyện này. Làm cũng có quên đầu quên đuôi, không có những chuyện quên đầu quên đuôi, nhớ bình tĩnh. Làm cái gì biết thì làm cái đấy. Tụng kinh quý vị để ý thế nào, tụng kinh niệm chú á. Giờ nếu tụng kinh biết tụng kinh không thì không có sạch, không có lộn. Mà nếu niệm chú mà niệm hồi lộn nghĩ tới chuyện khác rồi thì sao quý vị? Ở đây ai chắc quý vị ít có người có việc tụng kinh nghiêm. Thật ra nghiêm á thì sao? Nó có những đoạn trùng lắm. Hồi nhỏ tôi hay phá ra nó là cái bài già bà đế chung gì lắm đế không biết đường ra. Là mình nói tới đó là hãy mà lỡ lộ một đoạn mà hãy mà phân tâm đó. Thì khi tụng đương tụng chú này nè, tụng thuộc lòng nó chạy lẹ. Mãi mà sơ ý mình nghĩ chuyện gì khác rồi thì chung gì lắm đế không biết đường ra. Nên nó lộ không biết đường, không biết đường ra. Thì nó làm đếp lại hoài. Có hình tăng cũng nghe có cười. Là bởi vì ai tụng chú á, chung vô rồi bởi vì nó lạc một chỗ rồi không biết đường. Bởi vì mình dẫn chúng dẫn xa hết. Cái chuyện khác của vậy đó. Ở đời mình á, nếu mình không thấy khi mình lỡ một chút xíu, nó lạc như rất xa, lạc như nhiều lắm. Tại lúc đó mình phải tỉnh là vậy. Có những cái lỡ rồi mình lỡ rồi mình không bao giờ dạt được, không bao giờ lấy được. Tôi nói chuyện người thân thôi, ví dụ. Mà mình sơ ý, ở đây có ai bị sơ ý chứ? Sơ ý á, là không định á. Nói một lời nhận, sao nó có xin lỗi chăng đi nữa thì cái tình thân cũng rạn nứt, không rạn nứt. Cho nên mình phải tỉnh, thích phải định này. Tại vì có những cái nó lỡ, nếu mình không định thì mình lỡ. Mà hãy lỡ rồi có những cái lỡ, xây dựng lại được. Có những cái lỡ không bao giờ xây dựng lại được. Có chăng đi thì cũng có chích hàng, chích nói cho bổ như xưa. Cho nên mình ráng tránh giảm thiểu cái mức xử lý, cái mức tối thiểu. Ráng lúc nào cũng định. Bây giờ định có lợi cho mình đó, nó có lợi chuyện thế gian. Quý vị chúng tôi làm ăn đó, quý vị làm toán, mà định mình định làm toán đó thì sao? Làm đúng. Mà nghĩ chuyện làm ăn bên ngoài á, mà mình biết chuyện làm ăn mình nghĩ một cách đàng hoàng, mình có phân tâm chuyện khác thì là tính toán nó giỏi hơn, làm ăn nó khá hơn. Không? Trong khi đối xử với người khác, không có nghĩ chuyện khác thì đỡ mất lòng hơn. Vậy thì nghe kinh nghe kệ mà hãy mình tập trung nhiều á thì dễ nhớ hơn. Học trò đi học á, mà đừng có nghĩ chuyện khác hơn ngoài chuyện học thì sao? Học giỏi hơn. Quý vị để ý xem, tôi thấy đi học mà nếu mà nghĩ chuyện khác hơn ngoài chuyện đi học á, bồ bịch nè, rồi đi chơi với này để nọ không học gì vậy, để nghĩ những chuyện khác. Vậy thì mình thấy có những cái chuyện mà nếu mình tập trung được lòng một chỗ thì mình làm gì cũng nên đấy, không có gì không có được hết đâu. Vậy thì cái cuối cùng là tuệ. Tuệ tức là trí huệ, cái trí tuệ. Là bởi vì nếu mình tin nè, tin Phật nè, nếu mình cố gắng nè, tính tấn nè, nếu mình nhớ mình làm gì, mình nhớ gì mình làm ấy, rồi có mình được có tập trung á, thì các tuệ kế bên. Các tuệ nói theo đạo Phật á, là giác ngộ. Mình phát hiện ra được cái giác ngộ của mình. Rồi nói là kiểu thế gian, nó tuệ là trí huệ thế gian. Áp dụng cho cả hai trường hợp là đúng. Như nãy tôi nói, nếu đi học trò mà nó tập trung được, nó không có phân tâm á, thì nó học giỏi. Học giỏi có được cái trí huệ thế gian. Quý vị mà đi học kinh, học kệ, học bất kỳ cái gì mà không có phân tâm, có định á, học bao giỏi thì có được trí huệ thế gian. Mà cái người tu hành mà được định á thì sao quý vị? Chắc chắn phát huệ là chuyện dĩ nhiên. Phát huệ theo kiểu trong thiền tông đó ha, là phát huệ từ định nó sang huệ kế bên này. Mà theo tịnh độ thì sao? Từ định á thì sang cái huệ của Đức Phật Di Đà. bước sang tịnh độ kém lên. Ở có trong trong tịnh độ tông có một câu á, ái bất cận bất sanh ta bà, niệm bất nhất sanh tịnh độ. Ái bất cận bất sanh ta bà nghĩa là sao? Cái tình yêu, tình dục mình nó không nặng đó, không bị sanh cõi này. Ái bất cận bất sanh ta bà, vì mình sanh cõi này là bởi vì cái tình ái mình quá nặng đi. Niệm bất nhất sanh tịnh độ, nếu niệm mình không thành một khối đó, không sanh gì tịnh độ được. Vậy thì khi mình có định á, thì mới sanh gì tịnh. Định là một khối, là một. Thì chúng ta đây bây giờ bữa nay học bài này, và nói lại cho tóm tóm gọn gọn là giờ sao vậy? Chỉ nhất là tin. Tin ai? Tin Phật. Mà đừng có tin Phật như kiểu ông thần. Tin Phật như ông thầy chỉ được. Mình đi, ổng chỉ mình đi. Tin Pháp, tin lời Phật dạy. Tin Tăng, những cái người mà hướng dẫn mình đại diện Tin Phật. Mà tin Tăng theo kiểu là tin chỗ nào? Tin cái tánh thanh tịnh của Tăng. Chứ đừng có nói là Tăng như Phật. Bởi vì nói mình nói ông thầy như Phật rồi sao? Mai mốt mình thấy đẹp lắc à. Cái đời mình á, quý vị thấy xây dựng cái ảo tưởng chừng nào quý vị đau khổ nhiều nhất. Nếu quý vị có gặp trường hợp này thì thường thường nó gọi là thần tượng. Xây dựng cái thần tượng, xây dựng cái thần tượng nó đẹp, nó hoàn hảo chừng nào đó, khi mình đúng nó thực tế đó, mình đau khổ nhiều nhất. Thì nếu anh em ở bên Việt Nam biết gì hết Mỹ, bên đây là không biết gì hết Mỹ, coi như Mỹ là thiên đàng. Mỹ qua Mỹ rồi, những em đau khổ hơn những người khác. Hơn những người khác. Vậy chúng ta không nghĩa, chúng ta xây dựng thần tượng coi như ông thầy đó như Phật. Mai mốt ta đụng chuyện thầy có lỗi thì sao? Chúng ta đau khổ rất nhiều, đi tới chỗ mà tự nghĩ mình, tự nghĩ cái đạo tâm của mình. Vậy thì cái việc về tinh tăng là tinh cái tánh thanh tịnh của chúng ta. Ha? Chứ còn nếu mình phải nghĩ ra chuyện người thế gian, ai cũng có lỗi ra, không ai tránh khỏi, ít nhiều thôi. Đó rồi mà từ cái chỗ tin mình phải siêng năng mình tu. Siêng năng làm sao là Phật dạy. Nói tu thì có nhiều người kỵ. Nói tu thì anh kỳ quá đi. Không, cái tu thì đừng có hiểu quan niệm rằng phải là cạo đầu, phải là không tháo thái. Đừng có nghĩ chuyện đó. Tu là mình thực hiện cái lời Đức Phật dạy. Ở nhà có vợ có con tu cũng được. Tu cũng được. Ha? Đi làm tu cũng được. Vậy thì không phải là cạo đầu hay mà không dài tôi cũng được, không phải. Có vợ có con có ai cấm đâu. Đức Phật, bởi vì Đức Phật chính ngày Di Ma Cật thì có vợ có con người tu cũng được, mà ngày dạy để tránh. Vậy thì tu á, chỗ nào mà tu được, có điều mình chịu hay không chịu tu. Chịu tu không chịu tu. Ha? Vậy thì sao đó phải từ chỗ tin nó phải tấn. Rồi tấn rồi phải nhớ mình làm gì. Ha? Rồi giữ cái định, và từ cái định đó là cái huệ, là cái hậu quả cuối cùng. Tức là cái huệ là cái chỗ giải thoát mà Đức Phật muốn cho mình tới ra thôi. Bữa nay thì giờ 5:30 rồi. Giờ chắc ngồi cũng ấy thôi nghỉ. Nào quý vị có một số người về kể. Thôi giờ thì cũng 5:30 rồi thôi nghỉ. Thì mình tới nói tiếp. Cái điều nói đi nói lại. Thì quý vị nói nhớ không nhiều sẽ kể đó. Thì nhớ quan trọng cái là mình thì để vì sao đó. Mình tu hành nó đàng hoàng chút, mình theo người cái không phải tu hành đàng hoàng chút mà nói là mình phải xứng đáng hơn những người Phật tử. Thấy không? Nói Phật tử, nói mình là Phật tử, chứ đừng có kiểu theo là Phật tử có hai nghĩa. Một là con chết là con của Phật. Thấy không? Có nghĩa khác là gì? Làm cho Phật chết. Nếu mình hiểu được chứ mình tu vào đạo Phật thì mình là con Phật. Còn nếu mà kiểu mà hiểu Phật tử là kiểu bình thường đó, họ làm gì làm kệ, rồi giết người cướp của, rồi mai mốt đem đi chùa đốt cho Đức Phật ăn vài chục gì đó rồi tắt về, thế là mình làm được Phật chết. Mà tiếc là nhiều người làm được Phật chết. Cái đó có, tôi thấy có, chắc có. Làm không kể tội phước, không kể tội phước, thấy người ta chết tới đó chứ sai kệ đó, mình giữ được tiền mình thôi à. Thấy không, người ta chết thấy kệ ha. Nên là tôi nói người có một chuyện rất là đau khổ, cái chuyện này chuyện thật. Có bà cụ đó 79 tuổi rồi, và của Việt Nam qua chữ tháng này, chưa tới tháng mà đã qua chữ di dân immigrant. Thì cái người con gái của bà cụ đó mới tới gặp tôi nhờ tôi xin giùm tiền trợ cấp xã hội, đâu có được, là không cho, di dân cho. Và có người biết như thế nào? Đó là đặc sắc là chúng tôi cũng là Phật tử, tôi không biết có hay không mà tôi chưa thấy mặt bà đó bây giờ. Rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc thì sao? Cái nói chuyện có hai bữa sau cả nhà ở trong cái ở mình có hai mẹ con với đứa con nhỏ ở trong một cái motel cả khách sạn đó, rồi gác bà cụ á là đi sáng đi làm, dắt nhỏ đi học, hay là dọn đi luôn rồi trưa cái người chủ motel đó sao giờ không có tiền cả đi qua nhà họ trả rồi. Họ tới họ dọn, họ đuổi bà già ra. Bà cụ đi ra có mấy bước trái gãy giò, trái gãy cái đùi, 79 tuổi rồi. Trái cái đùi thì sao giờ cảnh sát đưa người thương, họ gọi cho tôi. Mà bà cụ thì hơi lặng, lớn tuổi rồi hơi lẫn lộn. Nó bảo quý vị thấy rất là đau khổ mà làm vậy. Mà trước đó đã nói tôi là người tự động sạch. Tôi thấy đau khổ vô cùng, nếu mà thật sự có một người là Phật như vậy cả. Tôi không bỏ hai ngày trời. Bệnh viện nó không dám trị. Rồi tại sao thì nó muốn mổ, nó muốn giải phẫu. Giải phẫu thì bà cụ phải ký tên. Lỡ chết thì không có gì hết. Tôi ký nó không cho. Nó không có trách nhiệm gì hết, ký rồi mai mốt ai thua ai chịu. Đó là mà giải thích cho bà cụ ký. Thì bà cụ mình giải thích bà cụ không biết gì hết trơn. Bà ký vậy cũng không hợp pháp nữa. Thì phải kiếm một cái người coi như phân sơ vi chơi cho bà cụ. Coi bà cụ bất lực phải kiếm cái người khác rồi qua thủ tục tòa án những thứ để cho bà giải phẫu. Bây giờ tiền không có, nhà không có, con không có, cháu không có. 79 tuổi rồi. Vợ con bỏ bà cụ đi mình nè. Thì quý vị thấy. Mà tôi mai là tôi đi đây mấy chùa. Từ Quang, Đức Viên, Giác Minh, cái chùa Giác Lượng, tôi chưa gặp bà đó lần nào cho. Mà mai là tôi mừng bởi vì tôi không gặp bà, tại sao vậy? Bởi vì nếu mà bà nói là bà thật là đạo Phật, mà có một người đạo Phật như vậy á, chỉ là làm đau khổ thêm đạo Phật. Mai là bà không nói gì khác, bà nói với tôi, nếu có một người đạo Phật thì là đau khổ thêm. Nhưng bây giờ bà cụ, tôi nghĩ bà cũng nằm. Một cách khổ là tôi bảo nói chuyện mà cũng không được nữa. Mà cũng không biết tiếng Việt nhiều. Người Quảng thì Quảng Đông. Tôi rồi gặp tôi thì cầm tay thì khóc. Tôi thì cũng khóc chứ không biết nói gì. Thì ít ra thì cũng đi vào đó. Đại khái là tặng được cái cam cho bà cụ. Tôi thấy cái đau khổ không vậy. Nhưng mà tôi, sở dĩ tôi nói ra chứ vậy. Để cho có khi cái miệng mình nói mình là Phật tử. Cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là mình phải làm như là Phật tử. Tôi nói tôi mừng là bởi vì cái bà đó tôi chưa gặp lần nào ở các chùa cả. Tôi mừng. Rồi thì có thể là bà thấy tôi cạo đầu, bà thấy tôi, bà nghĩ là bà nói Phật tử, tôi giúp bà nhiều hơn. Thật ra cái đó là cái quan trọng. Thật ra quý vị đây á, ráng mà làm. Tất cả mọi hành động quý vị đều là mình hiểu Đức Phật hiểu. À, còn cái danh, cái nghĩa đó, tôi là Phật tử, tôi có y thầy này, thì nó chưa hành động. Mình làm đi rồi Đức Phật tử, mình làm đi rồi hành động của mình á, nó cho mình biết, cho người ta biết mình theo đạo Phật hay không. Cái đó mình phải. Thôi bây giờ thì quý vị ráng nhớ, mình làm cái đúng. Mình nói mình là không làm thì cũng không nên thân mà không. Mình cứ tụng niệm Đức Phật. Bây giờ thì thôi, giờ thì ráng. Tuần tới nữa thì đủ tới Tết kìa. Chắc cái tuần lễ Tết cũng chừng nghỉ. Phải không? Tuần lễ Tết thì quý vị mùng 1 Tết là tầm, tức là thứ tư. Cảm ơn quý vị. Thứ tư 20 tháng 2 tức là tháng 4, dần ngày thứ tư. Thứ tư thì chắc là tuần đó chúng ta nghỉ. Bởi vì thứ hai, không, tôi nghĩ sau Tết. Bởi vì thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chắc là thứ bảy. Chứ ngày sau ngày Tết thì tôi nghĩ cùng năm Tết thì phải. Thì chắc tôi nghĩ như bây giờ thì có thể chúng ta học tới đó. Thì từ ngày mai cái tuần lễ tới tôi nói là đã chánh đạo, tức là cái ngành chính của Đạo Phật, rồi sau đó ta đi tương đối nhanh một chút, mà tôi không đi nhanh lắm, cũng như bị ráng, nhưng nếu mà có ấy thì nó chậm, có nhiều cái chi tiết phải nói. Cái cuốn kinh này nói như vậy là ôn lại đó, tôi nói sở dĩ tôi nói chỉ là coi như ôn lại cái gì như là học sẵn trong kinh nhắc là ôn lại luôn, đừng có vội vàng lắm ha, mà đi gấp quá cũng không làm, cũng không nên thân gì hết. Thì ráng nếu mà nghe được ráng tu rồi đấy, bây giờ cũng bị đứng dậy mình phải tự hướng.
Thì, hôm nay chúng tôi tiếp tục giảng cái phần mà những pháp môn tu trong cái đạo Phật, tức là trong cái phần mà đạo đế. Thì trong kinh Di Đà có kể lại rằng ở trên cõi Tịnh Độ có nhiều loại chim như là cái anh vũ, xá lợi, khủng tước, ca lăng, tần già, vân vân. Và những loài chim đó ngày đêm sáu thời thường hót ra những tiếng hòa nhã, và trong những tiếng đó là nói những pháp môn tu như là ngũ căn, ngũ lực, thất bộ lục hành, vân vân. Từ trước thì chúng tôi có dịp nói quý vị về ngũ căn, tức là năm cái căn bản, năm cái gốc rễ từ đó sinh ra công đức. Thì trong năm cái căn đó thì tôi có phân ra là tính căn, tánh căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Thì trong kinh á thì nói là ngũ căn, ngũ lực. Thì ngũ lực tức là năm cái sức mạnh, và năm cái sức mạnh này đó nó do cái năm cái căn mà tôi nói từ rồi đó. Chính căn thì có tinh, thì có sức mạnh của cái lòng tinh. Tính, tấn, niệm, định, huệ, năm cái căn đó, nếu mà chúng ta có được năm căn thì chúng ta có được năm cái sức mạnh lớn, đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Thì cái căn với lại cái lực, hai cái nó liền với nhau. Có được cái căn bản rồi có được cái sức mạnh. Và hôm nay tôi tiếp tục cái phần là ngũ căn ngũ lực tới thất bồ đề phần, tức là bảy cái phần bồ đề. Thì bảy cái phần bồ đề đó, quý vị thấy thì chữ bồ đề thì theo các nhà học Phật thì bồ đề tức là giác ngộ, đạo bồ đề tức là đạo giác ngộ, bồ đề tâm tức là cái lòng hướng về giác ngộ. Vậy thì bồ thất bồ đề phần á, bảy cái phần của bồ đề tức là như thế nào? Tức là bảy cái giai đoạn tu, bảy cái khoảng, cái cách tu hành mà theo đó rồi thì chúng ta được đi tới cái chỗ giác ngộ, tức là cái định nghĩa của thất bồ đề phần. Thì trong bảy cái phần bồ đề này á, thì nếu mà chúng ta giảng ra thì sẽ thấy rằng có những cái phần trùng hợp với những cái phần mà chúng tôi nói trước. Thành ra trong cái đạo Phật thì khi nói Đức Phật tùng tụng là nhiều lần. Ngày xưa đó thì Đức Phật không có viết ra cái văn tự mà nói đi nói lại cho các đệ tử của ngài nghe. Thành ra có khi cái dịp này nói như vậy, dịp khác nói như cũng cái ý đó mà nói một cách khác, thì có khi chúng ta thấy là có một sự tùng tụng. Những chỗ nào mà trùng điệp thì chúng tôi sẽ nói rất là sơ lược, vì có những nói những phần trước rồi. Thì các bộ đề phần gồm có 7 phần. Cái phần thứ nhất là cạch pháp, tức là chọn cái phương pháp tu hành. phần thứ hai là tinh tấn, phần thứ ba là tùy hỷ, phần thứ tư là kinh an, phần thứ năm là niệm, phần thứ sáu là định, và phần cuối cùng là xả. Vậy thì trong bảy phần này, quý vị thấy có, chúng ta đã nói rồi, tinh tấn nó rồi, phải không? Tinh tấn nó rồi, rồi niệm nó rồi, hôm rồi đó, mới có chừng trước cái niệm, rồi định cũng nó rồi. Thành ra những phần này đó, tôi sẽ nói sẽ rất là sơ lược, bởi vì chúng tôi đã nói rồi, những cái phần khác thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Vậy thì cái đầu tiên, cái con đường đầu tiên, hay cái giai đoạn đầu tiên để đưa tới cái quả giác ngộ là trạch pháp. Trạch pháp á, trạch tức là chọn, chọn. À, pháp là gì quý vị? Quý vị hồi nào nghe nói pháp, 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 Phật pháp, thế gian pháp, địa pháp là gì? Mình hiểu sơ sơ thì pháp là cái lời Phật dạy, phải không? Nhưng mà thực sự ra thì cái chữ pháp nó rất là rộng. Ở trong Phật học sự điển, ở trong Duy Thức thì nói pháp là cái gì mà nó có cái tự tánh của nó, mình định nó khác với cái khác gọi là pháp. Cái chữ nguyên văn nó là nhậm trì tự tánh, quý sinh vật giải đó. Cái gì mà mình có thể phân biệt được với cái khác thì gọi là pháp. Nhưng ở đây á, tập pháp ở trong cái đoạn văn này á, tức là mình chọn cái pháp môn tu. Pháp ở đây tức là cái chánh pháp, là con đường tu. Tập pháp rất là quan trọng trong cái những người tu theo đạo Phật. À, bởi vì sao? Bởi vì như quý vị biết rằng Đức Phật nói rằng trong cái phiền não trần lao của chúng ta đó có 84.000 trần lao phiền não. Và cứ mỗi trần lao phiền não như vậy đó thì có một cái pháp môn để mà đối trị với cái trần lao phiền não. Ví dụ như là đối với sân, đối với giận đó, cái niệm giận đó, thì chúng ta phải lấy cái quán từ bi. Rồi ví dụ như cái mà chúng ta chấp trước quá nhiều thì chúng ta có quan niệm là vô ngã. Rồi chúng ta tham sắc dục thì quan niệm bất tịnh, vân vân. Vậy thì trạch pháp đó, tức là phải biết chọn cái phương pháp tu hành sao cho thích ứng như mình và trạch pháp. Cái này nói ra thì nó không có, quý vị không thấy quan trọng. Thực sự ra trên con đường tu hành đó, quan trọng lắm. Bởi vì tôi nghe rằng có nhiều người họ nói với nhau rằng ô đạo nào cũng đạo nấy, đạo nào cũng khuyên mình làm lành lãnh dữ. Nhưng mà thực sự ra thì có sự khác biệt rất lớn. Vậy thì trong đạo Phật á, thì tất cả mọi người theo đạo Phật đều có cái chủ trương là làm lành lãnh dữ, phải không? Chúng ta làm lành lãnh dữ những tôn giáo khác như vậy. Nhưng mà làm lành lãnh dữ để làm gì? Thì cái đó là cái khác. Thí dụ như quý vị thấy rằng là chúng nói rằng tôi làm lành tôi lãnh dữ để chi vậy? Để tôi gặp những điều may, điều thiện. Thì cái đó là quan niệm thường của thế nhân. Còn cái những người tu theo đạo Phật á, làm lành lãnh dữ là để làm gì quý vị? Quý vị làm lành lãnh dữ để làm gì? Lợi ích cho mình, lợi ích cho chúng sanh, và rốt ráo là làm gì? Mình với chúng sanh được thành Phật. Cái quan niệm là quan niệm của đạo Phật. Thành ra cái đó là cái nhất, là cái khác biệt giữa cái sự chọn lựa pháp môn tu Phật pháp hay là những cái giáo pháp khác của những tôn giáo khác. Bây giờ nói lại trong cái Phật pháp, vậy thì chúng ta thấy rằng trong pháp môn của đạo Phật rất có rất nhiều pháp tu. Mà khi nói trạch pháp á, mà khi nói nhiều pháp tu á, thì chúng ta phải nghĩ rằng cái phương pháp tu nào nó cũng có cái đặc tính của cái phương pháp tu đó rồi. Chúng ta không thể nói rằng tu niệm Phật, tu theo niệm Phật thì mau, giỏi hơn hay là hay hơn tu thiền. Hay là nói rằng tu thiền giỏi hơn hay hơn tu tịnh độ, tu cái theo mật tông. Bởi vì mỗi pháp môn á, Đức Phật nói rằng á, cái thuốc nào nó trị hết bệnh á, thì là thuốc hay, phải không quý vị? Cái thuốc nào mà nó trị hết bệnh là thuốc hay, không cần nó mất tiền hay nó rẻ tiền. Vậy thì nếu chúng ta nhức đầu thì chúng ta uống một viên aspirin, hai xu ba xu thì nó hết, thì khi đó cái thuốc nó hay. Mà ngược lại nếu mình nhức đầu mà đưa chúng ta những thứ thuốc khác, có thể là sâm, có thể là cái gì đó, thì có thể nó đắt tiền, nó không hay, nó không hết bệnh nhức đầu. Vậy thì trong các pháp môn tu đạo Phật đó, thì không có pháp môn nào mà dở hay là hay, mắc hay rẻ, mà cái quan trọng là pháp môn đó đúng cái bệnh đó hay không. Tôi lấy ví dụ như trong đạo Phật, quý vị thấy có những cái khách cười. Thường thường quý vị thấy có những cái pháp môn tu là gì? Nổi tiếng đó là tịnh độ, là niệm Phật cầu vãng sanh, à, tham thiền, rồi gì nữa, trì chú, lập đàn, vân vân, mật tông á. Nhưng mà nếu mà đọc trong kinh Phật hay là trong thiền sử á, thì thấy có những người không có làm những thứ đó, mà họ cũng thành Phật, họ cũng đạt được cái giác ngộ. Tôi nhớ là trong buổi giảng, mấy buổi giảng đầu tiên đó, tôi có nói với người một tôn giả, mà cái vị đó không có niệm Phật, không có hành thiền, không có niệm chú nữa, mà vị đó lại coi như là chứng đắc được giác ngộ. Người có nhớ gì không? Ông Châu Lợi bằng đại dạng Châu Lợi rất là chậm lục. Niệm Phật cũng không nhớ, mà tu thiền cũng không nhớ. Và đừng nói gì trì chú, và chú nó rất khó. Mà khi mình niệm chú á, thì nó lộn xộn cái chữ, nó rất là rắc rối. Sơ ý là lộn rồi. Nhưng mà cái vị tôn giả này á, tu bằng cách nào? Có hai chữ à, là không có niệm Phật, mà thay vì niệm Phật, thay vì hành thiền á, thì Ngài nhớ có hai chữ là quét, chỗ quét. Vậy thì mình thấy rằng trên cái pháp môn tu đó, mình biết dọn, mình quyết tâm mình tu á, thì kể cả quét nhà cũng thành Phật được. Quý vị nhớ không? Hai vị đó chỗ quét có bao nhiêu đó hả? Và hãy nhớ là chỗ quét thì hãy quét cái tham cái sân cái si đi đi, quét bụi trần, quét cả cái bụi trong tâm mình, thì có bao nhiêu đó cũng thành Phật. Hay là có một cái vị tôn giả khác cũng không có chậm lục, không có biết chữ nhiều, không có giảng kinh thuyết pháp được, mà chỉ có duy nhất là một việc là gì? Là vá quần áo rách cho chúng tăng ở chùa đó, rồi không biết làm gì được, không có làm được gì chứ. Bây giờ đi giảng kinh cũng không được, tụng kinh cũng không nhớ kinh, không thuộc kinh nữa, chữ thì không biết, chậm lục quá. Vậy thì làm sao bây giờ? Chỉ có cách duy nhất là vá quần áo cho chúng tăng. Vá là những cái áo rách cho chư tăng, đôm là những cái nút xúc của cái áo chư tăng. Vậy mà một ngày nọ đó thì sau 60 kim được lục thông liên tiếp, nghĩa là xuyên qua hồi xưa mai tai đó, thì qua 60 kia là chứng đắc được lục thông.